Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương lần thứ 32, khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tác phẩm sửa đổi lối làm việc, kim chỉ nam trong xây dựng chỉnh đốn đảng.
Thái Nguyên tổng vốn đầu tư 9 tháng ước đạt 39,9 nghìn tỷ đồng.
Những đặc trưng trong văn hóa dân tộc Dao.
Cũng trong chương trình có bài viết đẩy mạnh phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã dự phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương lần thứ 32, khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022. 9 tháng vừa qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Lương cơ bản được đảm bảo, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp đạt 483 tỷ đồng, bằng 86,7% kế hoạch, thu ngân sách đạt 71% kế hoạch tỉnh giao. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 34.000 tấn, sản lượng chè búp tươi ước đạt trên 38.000 tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng đảng được duy trì ổn định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 9 tháng vừa qua. Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2022, đồng chí đề nghị huyện Phú Lương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, rà soát các chỉ tiêu để chủ động thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra.
Thực hiện chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2022, sáng ngày 3 tháng 10, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng cho các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát và ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ. Thời gian qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra giám sát, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ đảng viên. Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với các vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị vững mạnh. Tuy nhiên, nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát tại các cấp ủy trực thuộc còn hạn chế, chưa đồng đều, dẫn đến thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, chưa đảm bảo quy trình. Với mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, thông qua các chuyên đề cụ thể như luật đất đai và những vi phạm thường gặp trong lĩnh vực quản lý đất đai, thẩm tra xác minh cho công tác kiểm tra của Đảng, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên, kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật Đảng và một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 2 tháng 10, Huyện ủy Phú Bình tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 03/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Căn cứ quy định tại nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTV-QH13, hiện nay huyện Phú Bình đạt 3 trên 5 tiêu chí đô thị loại 4, vị trí chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Còn hai tiêu chí chưa đạt, mật độ dân số, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Trong 59 tiêu chuẩn của đô thị loại 4, Phú Bình đạt 40 trên 59 tiêu chuẩn, được 71 điểm trong tổng thang điểm của đô thị loại 4, từ 75 đến 100 điểm. Hiện Phú Bình còn 19 trên 59 tiêu chuẩn chưa đạt như cân đối thu chi ngân sách, mật độ dân số toàn đô thị, công trình thể dục thể thao cấp đô thị, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng, mật độ đường giao thông, tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, mật độ đường cống thoát nước chính, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật. Trên cơ sở đánh giá những kết quả thực hiện nghị quyết 03 của tỉnh ủy, Ban chỉ đạo huyện đã giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị đảm nhận từng tiêu chí, tiêu chuẩn, từ đó giao Ủy ban Nhân dân huyện xác định lộ trình, mục tiêu thực hiện cho từng năm, thường xuyên kiểm điểm kết quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân huyện cần xem xét lại việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo hướng ưu tiên cho 11 đơn vị phấn đấu trở thành phường, tiếp tục nâng cao nhận thức, quan điểm đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện nghị quyết 03 để Phú Bình cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thị xã trước năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Cùng với các nhiệm vụ trên, thời gian tới, huyện tăng cường công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tập trung xây dựng và nâng cấp các công trình trọng điểm.
Sáng ngày 3 tháng 10, Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức hội nghị giao ban Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn 9 tháng năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2022. Theo đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 2.285 tỷ đồng, giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 285 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 725 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 46.500 tấn, sản lượng trái búp tươi ước đạt trên 36.500 tấn, trồng mới trên 700 ha rừng. Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch như giá trị sản xuất ngành xây dựng, kết nạp đảng viên mới và thu ngân sách. Các địa phương đã nêu những khó khăn và kiến nghị đề xuất các nội dung liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống nước sạch đã được trao đổi và giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Những tháng cuối năm, huyện Đồng Hỷ tiếp tục rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2022, quan tâm triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án đầu tư, chú trọng công tác chuyển đổi số, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 4, tập trung thu ngân sách, triển khai kế hoạch trồng hoa tam giác mạch và tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Dân tộc Mông.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh và cách mạng. Năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đang cam go ác liệt tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc với tất cả tinh thần trách nhiệm cao nhất trước đảng và nhân dân, để chỉ đạo việc xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, uy tín, đạo đức của đảng, củng cố quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Bài viết của phóng viên Quỳnh Hoa sẽ đề cập về nội dung này, quý thính giả cùng nghe.
Chiếc lán đơn sơ giữa rừng già tại đồi Khâu Tí, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 10 năm 1947. Đây chính là một giai đoạn đặc biệt của cách mạng Việt Nam. Chỉ 2 năm sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, giữa bộn bề công việc cách mạng trong những ngày gian khổ, thiếu thốn và đầy hiểm nguy, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ưu tiên đặc biệt và dành thời gian để hoàn thành tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Điều này đã khẳng định sự coi trọng của người với công việc chỉnh đốn đảng. Cuộc kháng chiến trường kỳ càng khó khăn gian khổ, thì yêu cầu về sức chiến đấu của đảng ngày càng cao. Ông Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nói.
Thống suốt một vấn đề, cán bộ là gốc công việc. Mà muốn thế thì cán bộ phải có phẩm chất, có đạo đức, bên cạnh là việc có chuyên môn tốt. Nhưng cái chuyên môn đó không tách rời cái đạo đức, cái phẩm chất. Như bác nói, kết luận là vừa hồng vừa chuyên. Và đấy chính là cái vai trò của Sửa đổi lối làm việc được bác chấp bút tại ngay những ngày kháng chiến ác liệt ở Định Hóa, Thái Nguyên.
Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc nêu 6 nội dung lớn là 6 vấn đề hệ trọng. Về phê bình và sửa chữa, mấy điều kinh nghiệm, tư cách và đạo đức cách mạng, vấn đề cán bộ, cách lãnh đạo và chống thói ba hoa. Trong đó có những vấn đề là trước mắt, dễ khắc phục, có vấn đề là lâu dài, cần kiên trì, thường xuyên giáo dục, sửa chữa. Tất cả đều nhất quán theo một chủ đề, xây dựng, chỉnh đốn đảng. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định.
Đây là tác phẩm thể hiện tư tưởng đổi mới đầu tiên của Bác trong điều kiện đảng đã cầm quyền. Đảng là một đảng cầm quyền, cho nên phải thực sự cần kiệm liêm chính, thực sự chí công vô tư, thực sự đấu tranh chống được chủ nghĩa cá nhân, tức là giặc nội xâm, để thực sự xứng đáng là người đầy tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân.
Ngay tại thời điểm ra đời, tác phẩm đã đi vào thực tiễn chỉ đạo của cách mạng, trường kỳ kháng chiến của đảng và dân tộc, tạo nên phong trào sửa đổi lối làm việc và thi đua ái quốc rộng khắp trên cả nước, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến. Tác phẩm có ý nghĩa không chỉ thời kỳ kháng chiến chống Pháp mà trường tồn theo thời gian, đến nay vẫn nguyên vẹn giá trị lịch sử, tính thời đại, tính thời sự, nhất là trong bối cảnh hiện nay, Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên nhận thấy.
Những cái nội dung quan trọng mà tác phẩm xác định, chính đó là cái để cho cán bộ nhận diện được những cái biểu hiện đó, biết so sánh với lại cái thực tiễn của nhiệm vụ cách mạng và những biểu hiện của những cái căn bệnh còn có ảnh hưởng cho đến bây giờ. Đó chính là những cái nhận thức và thay đổi cái nhận thức về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, kỷ luật, khen thưởng, động viên cán bộ.
Tự hào là nơi ra đời tác phẩm sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thái Nguyên đang từng ngày phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu mạnh. Lời người dạy trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc mãi là tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi sáng toàn Đảng, toàn dân tộc nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Xin chuyển sang tin tức kinh tế.
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quý 3 năm 2022 ước đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 43% so với quý 2 và tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh ước đạt 39,9 nghìn tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước ước đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ. Vốn ngoài nhà nước đạt 19 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 13,7 nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất là thương mại, dịch vụ, vận tải và các ngành khác ước đạt 20,4 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 51% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp xây dựng ước đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,5%. Đầu tư vào ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 944,6 tỷ đồng, chiếm 2,4%.
Giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý 3 đạt 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng trên 23% so với quý 2 và tăng gần 20% so với cùng kỳ. Theo đó, giá trị sản xuất thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 45%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài chiếm 2,3%. Loại hình kinh tế khác gồm hộ cá thể, hộ dân cư và cấp xã chiếm gần 53%, còn lại khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ lệ nhỏ. Cụ thể, trong quý 3, trên địa bàn tỉnh có 8 công trình khởi công mới, 23 công trình đã hoàn thành, 64 công trình đang được thực hiện và 54 công trình đang sửa chữa nâng cấp. Tính đến hết tháng 9, giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ.
Theo số liệu thống kê, 9 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ước đạt trên 25.100 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số mặt hàng có mức tiêu thụ tăng cao như vật liệu xây dựng, dịch vụ lưu trú, ăn uống, các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, xăng dầu. Trên địa bàn thành phố hiện có 4 trung tâm thương mại, 20 siêu thị, 30 chợ, nhiều cửa hàng tiện ích và gần 200 cơ sở lưu trú. Từ quý 2 năm 2022, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tạo tâm lý ổn định trong nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi phát triển kinh tế. Nhờ đó, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn dần phục hồi, phát triển ổn định trở lại. Để tiếp tục thúc đẩy thương mại dịch vụ trên địa bàn phát triển, hoàn thành kế hoạch năm nay, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng. Thưa quý thính giả, chỉ còn ít ngày nữa, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là sự kiện văn hóa có quy mô quốc gia, ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Giao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Chúng ta cùng tìm hiểu một số đặc trưng trong văn hóa của cộng đồng dân tộc Giao qua bài viết sau của phóng viên Triệu Thuần.
Cộng đồng dân tộc Giao là một trong số 8 dân tộc thiểu số có dân số lớn ở Thái Nguyên với nhiều nhóm khác nhau như Giao Đỏ, Giao Lù Gang và Giao Quần Chẹt, Giao Cóc Mùn. Người Giao sinh sống khắp trong tỉnh, tập trung quần cư thành bản làng ở những địa phương miền núi như Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai. Nhưng dù ở nhóm nào, thì có điểm chung về phong tục và nét văn hóa mà nhìn vào đó người ta nhận biết được những đặc trưng về quan điểm nhân sinh cũng như cuộc sống của đồng bào. Hai điểm chung lớn của người Dao đó là tôn thờ nguồn cội tổ tiên và giữ gìn các phong tục tập quán. Cùng với ngôn ngữ, các nghi lễ tín ngưỡng, những làn điệu dân ca, những bộ trang phục truyền thống cũng là di sản văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của cộng đồng dân tộc Dao ở Thái Nguyên. Những bộ trang phục đa sắc màu thể hiện sự cần cù, sáng tạo và tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ của những người phụ nữ Dao. Qua đó góp phần lưu truyền cho thế hệ sau biết trân trọng và gìn giữ nét văn hóa cội nguồn dân tộc mình. Nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Phúc Lường, nguyên chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, ông cũng là một người con của đồng bào dân tộc Dao, ông đã cùng trao đổi về nội dung này.
Thưa ông Đặng Phúc Lường, về nguồn cội của người Dao thì người Dao rất tôn thờ bản vương. Vậy thì bản vương có phải là nguồn cội tổ tiên của cộng đồng dân tộc Dao không ạ?
Người Dao thì ở các nước như ở nhà Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Việt Nam đều thờ bản vương, lấy bản vương là gốc để mà thờ cúng và coi người Dao là con cháu của bản vương.
Thưa ông, là vậy thì ở Việt Nam có nhiều nhóm Dao khác nhau, ông có thể chỉ rõ hơn về sự giống nhau cũng như là khác nhau giữa các nhóm Dao ở Việt Nam được không ạ?
Người dân tộc Dao ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều nhóm, ta gọi là nhiều nhánh thì đúng hơn, nhưng mà ta có thể chia làm hai cái nhánh lớn là Kim Mun và Kềm Miền.
Vâng.
Kềm Miền thì cái nhóm này thì rất đông, thì gồm có Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Gang, Dao Quần Chẹt, Dao Quý Lâm, vân vân. Thế còn cái Dao Kìm Mùn ấy, thì chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, mà dân số thì ít thôi, nhưng mà nói tiếng thì khác cái nhóm kề miền.
Vâng.
Và y phục cũng khác.
Ngoài những cái điểm chung và khác nhau mà ông vừa giải thích ở trên thì tôi thấy là trong quy tắc đặt tên điệm đối với nam giới người Dao thì dường như có một cái quy tắc nào đó, phải không ạ?
Quy tắc cái tên điệm của con trai người Dao,
vâng,
con thứ bậc.
Tức là nhờ cái tên đệm đấy thì
tên đệm,
hai người cùng họ, hai người Dao của họ sẽ phân định được cái thứ tự trên dưới, phải không ạ?
Trên dưới là một.
Vâng.
Anh nào là chú, anh nào là cháu, anh nào là... Cái thứ hai là đúng của cái nhóm mà gần gũi huyết thống.
Vâng, xin được cảm ơn ông Đặng Phúc Lường đã giải thích rõ về những cái đặc điểm chung cũng như là khác nhau trong văn hóa của các nhánh Dao.
Thưa quý thính giả, chúng ta vừa cùng tìm hiểu một số đặc điểm đặc trưng trong văn hóa của dân tộc Dao. Vậy để có thể bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, bảo tồn được ngôn ngữ, những di sản tiêu biểu nhất của một cộng đồng dân tộc, thì người Dao đã có những cách làm như thế nào?
Chữ nôm Dao gắn liền với các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Dao. Tuy nhiên hiện nay người biết đọc biết viết chữ nôm Dao không còn nhiều, chủ yếu là lớp người cao tuổi. Chăn trở trước thực trạng đó, từ năm 2019, một số nghệ nhân tâm huyết ở xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ đã duy trì cho đến nay lớp dạy chữ nôm Dao. Nhờ có lớp học mà hàng trăm bà con có thể đọc thông viết thạo chữ nôm Dao, từ đó có thể tự đọc, tự thực hành văn hóa từ những quyển sách cổ dùng trong những lễ nghi truyền thống của dân tộc. Ông Triệu Văn Thuận, xóm Mỏ Sắt, xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ chia sẻ.
Hiu lấy nên nên muốn tụ sầm tàu.
Lớp học có nhiều thanh niên đến tham gia, nội dung học theo chữ viết từ ngày xưa truyền lại. Học chữ để biết đạo lý làm người tốt, không làm những việc xấu.
Ngoài việc dạy chữ, dạy tiếng, một trong hình thức bảo tồn văn hóa văn nghệ mà người Dao ở Thái Nguyên đã duy trì hiệu quả, đó là thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Đây là những địa chỉ văn hóa của những người Dao yêu văn nghệ, yêu làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống, góp phần làm phong phú thêm đời sống sinh hoạt tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Bà Triệu Thị Cói, xã Yên Lạc, Phú Lương nói.
Bản thân tôi thì vẫn sáng tác hoặc là những cái bài cổ của ngày xưa tôi vẫn duy trì cho đến bây giờ.
Từ khi tham gia câu lạc bộ đây tôi cảm thấy rất vui vẻ. Đó là ngày nào chúng tôi cũng đi tập rồi cùng nhau đi giao lưu học hỏi các nơi ạ.
Bà Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Phú Lương cho biết.
Thông qua việc bảo tồn, xây dựng các câu lạc bộ bảo tồn này thì chúng tôi giúp là phục dựng lại những cái làn điệu dân ca, dân vũ, các nghi lễ của đồng bào dân tộc Dao. Đồng thời cũng là một kênh để chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng nhân rộng các nghệ nhân dân gian.
Trong những năm qua, việc bảo tồn từ hai phía, cộng đồng và nhà nước đã giúp cho văn hóa dân tộc Dao được phát huy trong đời sống. Ngoài sinh hoạt cộng đồng, bà con người Dao ở Thái Nguyên đã có thêm cơ hội để giao lưu quảng bá các làn điệu dân ca, dân vũ của mình tại nhiều hoạt động văn hóa, các sự kiện của địa phương. Đó là những cách làm hay, linh hoạt để các thế hệ người Dao cùng ý thức giữ gìn và phát huy trong cộng đồng các giá trị văn hóa đặc sắc. Phóng viên Triệu Thuần tiếp tục trao đổi với nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Phúc Lường về những nội dung này.
Thưa ông, là ông đánh giá thế nào về cái việc bảo tồn văn hóa như phóng sự vừa nêu ở trên ạ?
Về bảo tồn văn hóa của truyền thống văn hóa của dân tộc Dao ấy thì chủ yếu là bảo tồn gia đình,
vâng,
rồi thì làng xóm thôi,
vâng.
Rồi hiện nay ấy thì nó phát triển thành câu lạc bộ và lựa chọn một số cái phong tục, cái số truyền thống tiêu biểu để đưa ra trình diễn, tái hiện lại và trình diễn.
Vâng, xin cảm ơn ông. Vậy thì làn điệu dân ca Pà Dung có những cách hát nào?
Các cái làn điệu Pà Dung của các nhóm Dao hoàn toàn khác nhau. Vâng, chỉ có Dao Quý Lâm với lại Dao Đỏ là gần giống nhau thôi.
Vâng.
Vâng, về cách lấy giọng âm điệu ngắn dài, vân vân, trường độ thì nói chung là nó khác nhau. Nhưng mà hay nhất Pà Dung vẫn là cái làn điệu Pà Dung của người Dao Đỏ. Thì có ba cái làn điệu Pà Dung này, Cong Dung này, Cong Phây này.
Xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Phúc Lường đã tham gia chương trình để làm rõ hơn những khía cạnh văn hóa trong các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao.
Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 10 tại tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện này có sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 14 tỉnh, gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng đan xen, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng đan xen, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa Võ Nhai, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm, huy động sự quan tâm tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 144 về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Theo đó, tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 7 tháng 10 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19. Trong tuần lễ sẽ có nhiều hoạt động như thông tin tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Liên thông liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số, giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa.
Thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ, năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và cấp phát gần 460 tấn gạo cho gần 3.400 học sinh đang ở bán trú. Năm học 2022-2023 dự kiến sẽ có 3.600 học sinh được hỗ trợ gần 530 tấn gạo. Đây là chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương.
Nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, thời điểm này, Điện lực Đại Từ đang thực hiện cắt tỉa gần 600 cây xanh trên địa bàn. Đối với đường dây trung áp, Điện lực Đại Từ thực hiện chặt tỉa khoảng 180 cây xanh tại các khu vực đường dây 22 kV do quốc lộ 37, đoạn qua xã Tiên Hội, thị trấn Hùng Sơn và tỉnh lộ 270. Đoạn qua các khu vực thị trấn Hùng Sơn, xã Tân Thái, khu vực đường dây 35 kV, đoạn qua các xã Bình Thuận, Lục Ba, Vạn Thọ, Ký Phú, Cát Nê, Quân Chu. Đối với đường dây hạ áp, đơn vị thực hiện chặt tỉa khoảng 400 cây xanh tại các xã Tân Linh, Bản Ngoại, Phú Xuyên, Yên Lãng. Theo đó, các cây xanh sẽ được cắt vén, tỉa, thưa tán, ngọn cây được khống chế chiều cao. Các cây nằm ngoài hành lang lưới điện nhưng cành lá phát triển, xâm lấn vào hành lang cũng được cắt tỉa để đảm bảo an toàn lưới điện. Thưa quý thính giả, sau 4 tháng triển khai phân cấp đăng ký và cấp biển số phương tiện giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an cho công an cấp huyện và một số đơn vị công an cấp xã, từ tháng 10 năm 2022, việc phân cấp đã tiếp tục được mở rộng đối với 42 xã phường, thị trấn khác trên địa bàn. Đây được đánh giá là một trong những giải pháp giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và minh bạch hóa hoạt động đăng ký và quản lý phương tiện. Phản ánh của phóng viên.
Thay vì phải di chuyển mất cả chục cây số để đến công an thành phố Phổ Yên đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, thì nay người dân ở phường Thuận Thành chỉ cần đến trụ sở công an phường để thực hiện thủ tục này. Đối với chị Lê Thanh Hải, việc kê khai các thông tin liên quan qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an còn giúp chị tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chị Hải nói.
Thực hiện qua cổng dịch vụ công thì tôi thấy là thủ tục nhanh gọn. Thì người dân có thể tự ở nhà thao tác cũng được, dễ dàng.
Thuận Thành là một trong số 9 địa phương cấp xã của thành phố Phổ Yên được phân cấp đăng ký quản lý xe mô tô, xe máy trong đợt này. Với đặc thù xa trung tâm, việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy có ý nghĩa lớn đối với người dân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Sinh Thịnh, Phó trưởng Công an phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên nhận thấy.
Một cái địa bàn ở cửa ngõ phía nam của thành phố, nên là cũng xa trung tâm, cái nhu cầu đăng ký các phương tiện là cũng tương đối là lớn. Cho nên là để được phân cấp như này là chúng tôi cũng cố gắng là hoàn thiện tất cả các mặt để có thể đảm bảo tốt nhất để phục vụ cho người dân.
Trong đợt 1 từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, tỉnh Thái Nguyên có 26 xã phường thị trấn đủ điều kiện thực hiện. Đối với đợt 2, sau khi rà soát có thêm 42 xã phường thị trấn đủ điều kiện để thực hiện phân cấp đăng ký xe. Ghi nhận ngay trong những ngày đầu triển khai của đợt 2, mọi thủ tục quy trình đều được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, công khai, minh bạch. Thượng tá Đinh Xuân Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phân cấp các địa phương xã còn lại đến tháng 5 năm 2023.
Việc phân cấp đăng ký và cấp biển số xe không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện mà còn giảm áp lực cho lực lượng công an cấp trên, đồng thời giúp công an cơ sở quản lý chặt chẽ xe máy đăng ký trên địa bàn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Hòa Bình, sáng có mưa vừa và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Dương Duyên, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.